Xin chào các bạn, lại là mình đây. Các bạn đang đến với podcast Horny Plant Doctor, là kênh podcast đầu tiên tại Việt Nam đề cập đến chủ đề nông nghiệp. Hiện podcast của mình có mặt trên tất cả các nền tảng. Các bạn hãy cùng lắng nghe và cho mình thật nhiều feedback nhé. Xin chào các bạn, lại là mình, anh nông dân thích nói và luôn mơ ước sở hữu một khu vườn vừa hữu cơ, vừa thuận tự nhiên mà lại đa dạng sinh học nữa. Hình như là mình hơi tham quá phải không ạ? Vậy ở đây đặt ra một câu hỏi là ba phương thức canh tác này bao gồm canh tác hữu cơ, canh tác thuận tự nhiên và canh tác đa dạng sinh học thì khác nhau ở chỗ nào? Và chúng ta có thể kết hợp ba loại hình này với nhau được hay không? Và tất cả sẽ được làm rõ trong tập podcast số 37 này. Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhắc lại loại hình canh tác mang tên canh tác thuận tự nhiên, natural farming. Phương thức canh tác này mình đã có phân tích ở tập số 36 rồi, nhưng trong tập này thì mình sẽ nói lại một lần nữa, cũng như đề cập đến những khía cạnh mới. Như chúng ta đã biết, thì canh tác thuận tự nhiên là tập hợp những loại hình canh tác bền vững, tuyệt đối tôn trọng các quy luật vận hành của tạo hóa và dựa hoàn toàn vào thiên nhiên, cũng như môi trường sống xung quanh để làm nông nghiệp. Cụ thể hơn đó là, mọi loại phân thuốc tổng hợp thì đều không được phép sử dụng. Các kỹ thuật xen canh, luân canh được tận dụng để tăng độ màu mỡ cho đất và chống xói mòn. Đất đai luôn có đủ thời gian nghỉ ngơi sau mỗi vụ thu hoạch. Và nguyên lý trả lại cho đất luôn được áp dụng triệt để. Chỉ lấy những gì chúng ta thực sự cần, còn lại tất cả phải trả về cho đất. Điểm nổi bật của canh tác thuận tự nhiên là hạn chế những tác động của con người như bón phân, làm cỏ, tưới tiêu, cày sới đối với quá trình tương tác của tự nhiên. Một trong những người tiên phong thực hiện phương thức canh tác này trên thế giới là một nông dân người Nhật có tên là Manasobu Fukuoka. Thực ra mô hình canh tác thuận tự nhiên đã có từ rất lâu trước khi ngài Fukuoka được biết đến, vì nó chính là nông nghiệp truyền thống mà cha ông chúng ta đã thực hành và kế thừa qua nhiều thế hệ. Và hai đại diện tiêu biểu của canh tác thuận tự nhiên là canh tác bền vững và canh tác nông lâm kết hợp. Vậy chúng ta sẽ cùng đi đến loại hình canh tác thuận tự nhiên đầu tiên, đó là canh tác bền vững, tiếng Anh chúng ta gọi là permaculture. Mô hình canh tác này thì bắt chước sự vận hành của hệ sinh thái trên trái đất, đặc biệt là rừng. Thiết kế vườn bao gồm nhiều tầng tán, chú trọng đa dạng sinh học và tuân thủ chặt chẽ các điều kiện tự nhiên và địa lý của khu vực, để biến khu vườn thành một hệ sinh thái thu nhỏ bền vững, nằm trong tổng thể các hệ sinh thái to lớn hơn. Mô hình này thì có thể áp dụng cho các nông dân nhỏ lẻ, không có diện tích đất canh tác lớn, và đặc biệt là đề cao khía cạnh trí tuệ, đạo đức của nông nghiệp bền vững. Và loại hình canh tác thuận tự nhiên thứ hai, đó chính là nông lâm kết hợp, tiếng Anh chúng ta gọi là agroforestry. Đây là mô hình canh tác xen kẽ với rừng, nương nhờ sự đa dạng và cân bằng sinh học sẵn có của rừng để kết hợp trồng cây hay là chăn nuôi, giúp đất đai thêm màu mỡ và chống xói mòn. Mô hình này được áp dụng rất thành công ở châu Phi và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, canh tác thuận tự nhiên có điểm yếu là không có tiêu chuẩn hay quy định khắt khe về hạ tầng như là canh tác hữu cơ hoặc là canh tác đa dạng sinh học. Khi môi trường sống xung quanh bị ô nhiễm thì canh tác thuận tự nhiên rất dễ bị nhiễm độc từ đất đai, nguồn nước, không khí. Nếu muốn tạo ra sản phẩm thực sự sạch, thì các chủ vườn bắt buộc phải thực hiện thanh lọc và cách ly hạ tầng nông nghiệp. Và đó chính là canh tác thuận tự nhiên. Và chúng ta tiếp tục đến với loại hình canh tác phổ biến thứ hai, đó chính là canh tác hữu cơ, organic farming. Đây cũng là mô hình mình đã từng phân tích trong các tập podcast trước rồi, và các bạn có thể nghe lại và cùng nghe kết hợp với những thông tin mà mình sẽ nói ngay sau đây luôn nhé. Đây cũng là mô hình canh tác bền vững, nhưng khác biệt ở chỗ là nó áp dụng triệt để những thành tựu của công nghệ sinh học và dựa trên những quy chuẩn hữu cơ, ví dụ như là USDA Organic hay là EU Organic hay là Organic Trust, để kiểm soát quy trình canh tác và thu hoạch, bảo quản, xử lý, đóng gói, cũng như các yếu tố hạ tầng như đất đai, nguồn nước, không khí, nhà xưởng hay là máy móc. Thực ra từ organic trong tiếng Anh không có từ tương ứng trong tiếng Việt, nên người ta hay dịch tạm là hữu cơ. Trong tiếng Anh, từ organic bắt nguồn từ chữ organism, nghĩa là sinh vật sống, và từ organ có nghĩa là các bộ phận chức năng của một cơ thể sống. Organic farming hiểu đơn giản là phương thức canh tác dựa trên các sinh vật sống để tạo ra sự cân bằng sinh học một cách bền vững. Đặc điểm nổi bật của canh tác hữu cơ là các yếu tố đầu vào phải đạt chuẩn hữu cơ, thành phần 100% hữu cơ và được chấp nhận sử dụng. Ví dụ như là phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học ngăn sâu bọ, các loại kháng sinh từ thảo dược hỗ trợ cây trồng. Đặc điểm này khiến canh tác hữu cơ rất dễ bị nhầm lẫn với canh tác thuận tự nhiên. Nhưng mà canh tác hữu cơ vẫn có thể trồng chuyên canh một loại cây trên một diện tích lớn, không bắt buộc xen canh, luân canh như là canh tác thuận tự nhiên, miễn sao đáp ứng được các quy chuẩn hữu cơ là được. Chăn nuôi hữu cơ vẫn cho phép dùng các loại vaccine, kháng sinh trong danh mục quy định. Mặc dù không bắt buộc nhưng nếu muốn tiết kiệm chi phí và công sức thì vườn canh tác hữu cơ vẫn phải áp dụng các nguyên lý tự nhiên như xen canh, luân canh hay là đa dạng cây trồng, vật nuôi, tuần hoàn chất dinh dưỡng. Và công nghệ phổ biến nhất trong canh tác hữu cơ hiện nay là EM, Effective Microorganism, tức là vi sinh vật hoạt động, bắt nguồn từ giáo sư người Nhật có tên là Teruo Higa. Công nghệ này dựa vào việc bổ sung các EM có tác dụng chuyển hóa các hợp chất hữu cơ trong đất thành chất dinh dưỡng mà cây hấp thụ được. Và đó chính là canh tác hữu cơ. Và chúng ta cùng đi đến với phương thức canh tác thứ ba, đó chính là canh tác đa dạng sinh học. Tiếng Anh chúng ta gọi là biodynamic. Và đây là mô hình mà mình chưa từng đề cập đến trong tập podcast nào cả. Và mô hình này là mô hình canh tác nông nghiệp hình thành từ những ý tưởng về giáo dục, xã hội, môi trường, chiêm tinh học của nhà triết học Rudolf Steiner. Thực ra trong tiếng Việt không có thuật ngữ tương đương nên tôi dịch tạm là canh tác đa dạng sinh học. Về bản chất, biodynamic cũng là một mô hình canh tác hữu cơ nhưng bổ sung thêm những quy định hết sức ngặt nghèo như sau, cụ thể hóa bằng các bộ quy chuẩn khắt khe. Đầu tiên là đa dạng sinh học, biodiversity. Vườn phải kết hợp luân canh, xen canh, nhiều loại cây trồng vật nuôi, chia làm nhiều khu vực và tầng tán khác nhau để tối ưu hóa quan hệ cộng sinh giữa các loài. Thứ hai là hệ sinh thái khép kín. Vườn được vận hành như một hệ sinh thái khép kín và cách ly với môi trường bên ngoài. Thứ ba là tuần hoàn dưỡng chất. Vườn phải tự sản xuất cây giống và chủ động nguồn dinh dưỡng hay là phân bón trên cơ sở tuần hoàn khép kín. Dưỡng chất được luân chuyển sử dụng cho các nhóm cây trồng hay là vật nuôi khác nhau. Khi mới chuyển đổi từ canh tác hữu cơ, vườn vẫn được cho phép sử dụng một tỷ lệ nhất định các loại phân bón hay là thức ăn hữu cơ mua từ bên ngoài khoảng 50%, nhưng phải có lộ trình hướng đến việc tự chủ hoàn toàn. Nhìn một cách tổng thể, biodynamic chính là sự kết hợp của canh tác hữu cơ và canh tác thuận tự nhiên, do sự kế thừa những đặc điểm riêng biệt của cả hai mô hình này. Để có thể xin cấp chứng nhận biodynamic thì trước tiên vườn phải đạt chuẩn organic. Hiện nay, hai quy chuẩn canh tác biodynamic phổ biến và uy tín nhất trên thế giới, Demeter USA Hoa Kỳ và Demeter EU Châu Âu, Đức và Hoa Kỳ cũng là hai quốc gia có diện tích canh tác biodynamic lớn nhất trên thế giới. Kết lại, chúng ta thấy canh tác thuận tự nhiên, canh tác hữu cơ hay là canh tác đa dạng sinh học đều là những loại hình canh tác bền vững, thân thiện với môi trường và tạo ra những sản phẩm sạch. Tuy nhiên, chúng đều là những loại hình canh tác đòi hỏi chất xám và sự đam mê, nghiên cứu tiềm tòi của nhà sản xuất. Chỉ cần chịu khó quan sát, các bạn sẽ phân biệt được ngay các mô hình canh tác này và đẳng cấp cũng như trình độ của mỗi nhà sản xuất luôn thể hiện rất rõ qua chất lượng sản phẩm. Như tôi đã từng nói trong một bài viết, thì giấc mơ hữu cơ nào cũng đáng quý, nên mô hình nào cũng đáng được trân trọng. Chỉ có điều bạn phải trung thực với những gì các bạn có thể làm và can đảm đi tới cuối con đường đã lựa chọn. Cuối cùng xin được cảm ơn các thính giả của mình đã lắng nghe đến giây phút này. Bye bye!